Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chân dung tinh thần của Đức John Paul II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện ông Pocetdu làm chứng cho quyền năng cứu độ của khổ đau. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel giáo hội thời cựu ước là người vợ bất trung. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Tin Việt Nam, thứ Sáu hôm nay 29 tháng 4, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ kết thúc hội nghị thường niên 2011 kỳ 4, sau 5 ngày tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ tham dự lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục phó giáo phận Phú Cường. Khóa họp đã khai mạc chiều thứ Hai 25 tháng 4 vừa qua với sự tham dự của các giám mục đến từ 26 giáo phận toàn quốc. Đặc biệt, lần đầu tiên từ 36 năm qua, có sự hiện diện của một vị đại diện Đức Thánh Cha là Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Danh hiệu chính thức của Ngài là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và chức năng của Ngài hoàn toàn là một vị khâm sứ Tòa Thánh, tức là đại diện Đức Thánh Cha nơi giáo hội địa phương, nhưng không phải là đặc sứ của Ngài trước mặt chính quyền, vì Việt Nam và Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Trong phiên họp đầu tiên, có nghi thức Đức Tổng giám mục Girelli trao cho Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, lá thư của Đức Hồng Y Tachicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, giới thiệu Đức Tổng giám mục Girelli với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một số vấn đề nổi bật được bàn tới trong hội nghị là việc soạn thảo một thư chung của Hội đồng Giám mục gửi cộng đồng dân Chúa dựa trên những đề nghị được đúc kết từ Đại hội Dân Chúa trong năm thánh vừa qua và mang tựa đề Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010. Việc góp ý cho Thường Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012, Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ nhóm lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm tới 2012, và về dự án xây dựng Trung tâm Thánh mẫu La Vang, Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid và nội quy của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng được bàn tới. Sáng thứ Ba 26 tháng 4, Đức Tổng giám mục Girelli và các giám mục Việt Nam đã tham dự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây dựng trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự tại số 72/12 đường Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tripoli, Đức cha Giovanni Martelli, đại diện tông tòa Tripoli, tái lên án việc dùng võ lực để giải quyết vấn đề Libya. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 27 tháng 4 vừa qua, sau khi chính phủ Italia quyết định tham gia các cuộc oanh tạc Libya, Đức cha Martelli nói, Liên Hiệp Quốc đã quyết định gây chiến tranh và không còn nhìn nhận đối thoại như một phương thế để giải quyết tranh chấp. Tất cả đều muốn tiếp tục theo đuổi giải pháp bom đạn. Thật là một điều đau buồn, kinh khủng, cũng vì bom đạn không thay đổi gì cả. Đây là một thất bại cho nhân loại. Đức giám mục đại diện tông tòa tại Tripoli nhận định rằng sự kiện chính quyền Libya đưa các bộ lạc địa phương làm trung gian tìm một lối thoát cho thành phố Mirusata bị vây hãm từ nhiều tuần nay, đó là một điều rất hữu lý. Bởi lẽ cuộc khủng hoảng Libya không phải chỉ thu hẹp vào cá nhân của Gaddafi nhưng còn có liên quan tới cả một hệ thống các quan hệ. Cần phải đưa các bộ lạc vào tiến trình đối thoại với mọi phần còn lại của Libya. Đức cha Martinelli lấy làm tiếc vì các giới hữu trách không muốn tìm một con đường ôn hòa để giải quyết cuộc khủng hoảng, và ngài cho biết hôm thứ Hai 25 tháng 4 vừa qua, mặc dù Tripoli bị oanh tạc dữ dội, các tín hữu, trong đó có đông đảo người Philippines, đã tụ họp trong một thánh đường, không những để cầu nguyện, nhưng còn để gặp gỡ nhau. Họ là những người đang làm việc để săn sóc các bệnh nhân.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tuyên bố rằng, giáo hội mong đợi nhiều thành quả do việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II mang lại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm qua 28 tháng 4, Đức Hồng Y Amato nói, đối với mỗi cá nhân tín hữu, Đức Hồng Y Wojtyła một lần nữa sẽ là vị soi sáng để hoán cải, sống tốt đẹp hơn, gợi hứng về ơn gọi truyền giáo, mời gọi ra khơi, từ bỏ thái độ ích kỷ và khích lệ những tập quán tin cậy mến và can đảm. Đối với các quốc gia Kitô giáo, việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Wojtyła là một lời nhắc nhở nghiêm túc, hãy trung thành với những căn cội Kitô trong nền văn minh của mình. Tránh sự trôi dạt theo chủ nghĩa duy vật thực hành sau chế độ duy vật ý thức hệ sa đọa. Tránh chủ nghĩa duy tương đối về luân lý đạo đức, từ bỏ phá thai, lều lái hệ di truyền, làm cho chết êm dịu, ngừa thai và ly dị. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, lễ phong chân phước không phải là một biến cố truyền thông hoặc tình cảm, nhưng là một biến cố ơn thánh, phải mang lại những hoa trái tinh thần giúp sống trung thành hơn với tin mừng. Nếu lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Wojtyła mang lại những hoa trái ấy, thì sẽ là một sự củng cố thêm về sự thánh thiện của người.
Bangkok, Hội đồng Giám mục Thái Lan đã cử đại diện về Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó là Đức cha Joseph Chusak Sirisut, Giám mục Giáo phận Nakhon Ratchasima. Đức cha Sirisut cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Thái về đối thoại liên tôn và văn hóa. Ngài từng là một trong 23 phó tế được Đức Gioan Phaolô II truyền chức linh mục tại tiểu chúng Việt Samphrán Nakhon Phathom trong cuộc viếng thăm tại Thái Lan ngày 11 tháng 5 năm 1984. Để ghi nhớ cuộc viếng thăm đó, tiểu chúng Việt Samphrán đã dựng một pho tượng Đức Cố Giáo Hoàng. Đức cha Sirisut nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng, với lòng biết ơn sâu đậm về những gì Đức Cố Giáo Hoàng đã làm cho giáo hội tại Thái Lan, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải tham dự lễ nghi quan trọng này và chúng tôi chắc chắn Ngài sẽ sớm được phong hiển thánh. Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, ông José Manuel Barroso, người Bồ Đào Nha, sẽ tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Ông đã từng tham dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng hồi năm 2005.
Roma sẽ có ít nhất 40.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng về Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Trong số các tham dự viên có khoảng 25.000 thành viên, phần lớn là các học sinh sinh viên đại học và người lớn, tham dự những ngày tĩnh tâm của các huynh đoàn hiệp thông và giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini từ ngày hôm nay 29 tháng 4 đến chiều ngày 30 tháng 4. Sau đó họ sẽ đi xe hỏa ban đêm về Roma để dự lễ phong chân phước sáng Chủ nhật hôm sau. Cha Julian Caron, người Tây Ban Nha, Chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng cho biết, các thành viên của phong trào hiệp với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội để cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội một chứng nhân chân chính như Đức Gioan Phaolô II về Chúa Kitô. Cha nói, chúng tôi muốn quay quần quanh Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong quyết định sáng suốt của người. Chỉ cho thế giới thấy chân phước Gioan Phaolô II là thí dụ cụ thể, cho thấy điều mà Chúa Kitô có thể làm cho mỗi người khi họ để cho Chúa Kitô chiếm hữu.
Aleph, Đức cha Giuseppe Nazaro, đại diện tông tòa giáo phận Aleph bên Syria, lo ngại rằng những xáo trộn hiện nay tại nước này khuynh đảo Syria là một quốc gia cho đến nay vốn được coi là kiểu mẫu về sự sống chung giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Misna ở Roma truyền đi hôm qua, 28 tháng 4, Đức cha Nazaro nhận định rằng Tổng thống Assad đã thu hồi lệnh thiết quân có hiệu lực trong 45 năm qua, nhưng ông cũng cần phải có thời gian để sửa chữa những sai lầm. Cuộc khủng hoảng gây xáo trộn tại Syria từ giữa tháng 3 đến nay tạo nên những lo âu sâu xa vì nó xảy ra sau sự sụp đổ của chính phủ Tunisia và Ai Cập, đồng thời chiến tranh đang diễn ra tại Libya. Những diễn biến này chắc chắn Hoa Kỳ và các nước Âu Châu không phải là những người đứng ngoài. Đức cha Nazaro đặc biệt lo ngại rằng tình trạng bất an tại Syria có thể làm thương tổn quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo và gây nguy hiểm cho 2 triệu tín hữu Kitô, giống như tại Iraq sau cuộc chiếm đóng Iraq. Theo Đức cha Nazaro, để phán đoán chế độ Syria hiện nay cũng cần phải để ý đến những thành quả trong việc quản lý kinh tế đất nước. Những kết quả này không phải là tiêu cực.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Chân dung tinh thần của Đức Gioan Phaolô II.
Thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, thành phố Roma trở nên nhộn nhịp hơn với sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu từ các nơi về đây tham dự tam nhật phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trước tiên là buổi canh thức tối thứ Bảy ngày mai, 30 tháng 4, do Giáo phận Roma tổ chức tại khu vực Circo Massimo, xưa kia là trường đua thời La Mã. Tiếp đến là thánh lễ phong chân phước do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau cùng là thánh lễ tạ ơn sáng ngày mùng 2 tháng 5 do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone cử hành cũng tại quảng trường này. Trong thời gian qua, các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh đã nhiều lần lên tiếng nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được phong chân phước không phải vì những thành tích trong tư cách là Giáo Hoàng, nhưng vì đời sống của Ngài theo các nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến và các nhân đức chủ yếu khác. Khi các chuyên viên điều tra của Tòa án Giáo hội thẩm vấn các chứng nhân về đời sống của Đức Cố Giáo Hoàng, các câu hỏi đều xoay quanh sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa, chứ không phải những hoạt động và thành quả của Đức Wojtyła trong tư cách là Giáo Hoàng. Từ các chứng từ và bút tích ấy, người ta thấy nổi bật chân dung tinh thần của Đức Gioan Phaolô II, phản ánh lòng sùng mộ, đời sống kinh nguyện, ý thức mạnh mẽ về ơn gọi linh mục và lòng tín thác của Đức Cố Giáo Hoàng, nơi đức tin vốn chiều dắt Ngài trong hầu hết các quyết định quan trọng. Đây không phải chỉ là nghệ thuật lãnh đạo, nhưng còn là những nhân đức trong cuộc sống của Ngài, từ đầu và cả sau khi được bầu làm Giáo Hoàng hồi tháng 10 năm 1978. Thực vậy, khi còn nhỏ, cậu Karol Wojtyła đã trải qua những cam go và bất hạnh, thử thách lòng tín thác của cậu nơi Thiên Chúa. Karol mồ côi mẹ lúc mới được 9 tuổi, và 3 năm sau đó đến lượt người anh duy nhất của cậu qua đời vì bệnh hồng chẩn. Thân phụ của Karol Wojtyła qua đời khi anh được 20 tuổi. Các bạn hữu kể lại, hồi đó Karol quỳ cầu nguyện trong đau buồn suốt 12 tiếng đồng hồ bên cạnh thi hài thân phụ.
Ơn gọi linh mục của Karol Wojtyła không phải là điều xảy ra một sớm một chiều, nhưng được hình thành trong những năm bi thảm của Thế chiến thứ hai. Sau một loạt các kinh nghiệm khác nhau, trong đó cũng có thời Karol làm việc với một nhóm nghệ sĩ sân khấu, rồi làm thợ trong hầm khai thác đá. Anh cũng sáng tác thơ và hỗ trợ một nhóm người bí mật giúp các người Do Thái trốn tránh cuộc lùng bắt của quân Đức Quốc xã. Các bạn của Karol Wojtyła hồi đó vẫn còn nhớ khuynh hướng của anh, ưa thích đời chiêm niệm và thói quen cầu nguyện nồng nhiệt. Karol tham dự thánh lễ hàng ngày và có lòng sùng kính đặc biệt với mẹ Maria. Năm 1938, khi được 18 tuổi, sinh viên Karol bắt đầu học triết tại Đại học Cracovia, nhưng một năm sau đó, năm 1939, quân Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan trong cuộc tấn công chớp nhoáng, sau đó đã đưa quốc gia này vào cảnh điêu tàn. Trong thời kỳ quân Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, Karol Wojtyła bắt đầu tham dự các cuộc họp hàng tuần của Hội Măng Côi Sống do Jan Tiranowski, một giáo dân Công giáo, sau này trở thành người hướng dẫn tinh thần cho anh. Tiranowski đã dẫn đưa Karol vào nền thần bí học của Thánh Gioan Thánh Giá, người đã cùng với Thánh Teresa Avila cải cách dòng Camelo hồi thế kỷ thứ 16. Linh đạo của thánh nhân đã ảnh hưởng lớn đến vị giáo hoàng tương lai. Karol Wojtyła gọi ông Tyranowski là một tông đồ, và về sau đã viết về ông như sau. Ông đã tỏ cho chúng tôi Thiên Chúa một cách trực tiếp hơn nhiều so với bất kỳ bài giảng hoặc sách vở nào khác. Ông đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thiên Chúa không phải chỉ là đối tượng để nghiên cứu, nhưng còn là để chúng ta sống bằng Ngài nữa. Khi Karol được 22 tuổi, một khúc ngoặt về tinh thần đã diễn ra trong cuộc đời của anh. Anh gia nhập Đại chủng viện chui của giáo phận Cracovia năm 1942. Trong cuốn sách Hồng Ân và Mầu Nhiệm, xuất bản năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II kể lại niềm vui của Ngài khi được ơn gọi linh mục, nhưng cũng cảm thấy buồn vì phải từ bỏ những gì đã thủ đắc được, cũng như những sở thích khác. Ngài cho biết, mình vẫn luôn cảm thấy mắc nợ đối với những người bạn đã chịu khổ đau trên bàn thờ lớn của lịch sử trong Thế chiến thứ hai, trong khi mình được tiếp tục công việc học tại Đại chủng viện hầm trú. Khi còn là một đại chúng sinh, thầy Karol Wojtyła vẫn tiếp tục cảm thấy bị đời sống chiêm niệm đang tu thu hút. Trong những năm đó, hai lần thầy xin vào dòng Camelo nhập phép, nhưng đều bị từ chối với lời khuyên, thầy được dành cho những việc lớn lao hơn.
Thầy Karol Wojtyła thụ phong linh mục năm 1946, tức là 4 năm sau khi bắt đầu theo học tại chủng viện hầm trú. Lúc ấy Ba Lan đã ở dưới chế độ cộng sản và nhà nước đang bắt đầu thi hành những biện pháp hạn chế đối với giáo hội công giáo. Sau 2 năm theo học tại Đại học Angelicum ở Roma, kết thúc với văn bằng tiến sĩ thần học về Thánh Gioan Thánh Giá, cha Wojtyła trở về Ba Lan năm 1948 và bắt đầu làm việc như một mục tử trẻ trung, 28 tuổi. Ngay từ đầu, cha đã đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, nhất là các sinh viên đại học. Cha thường tổ chức các sinh hoạt cho họ như leo núi, cắm trại, trong đó luôn có những hoạt động như cầu nguyện, thánh lễ ngoài trời và trao đổi về đức tin. Sau khi đậu bằng hậu tiến sĩ về thần học luân lý, cha Wojtyła bắt đầu giảng dạy tại Đại học Công giáo Lublin ở Ba Lan, đồng thời xuất bản những bài báo và sách nghiên cứu về đạo đức học và các chủ đề khác. Năm 1958, lúc mới được 38 tuổi, cha Wojtyła được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Cracovia và là vị giám mục trẻ nhất tại Ba Lan bấy giờ. 5 năm sau đó, 1964, Ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa giáo phận Cracovia và giữ một vai trò quan trọng trong Công đồng chung Vatican II, góp phần soạn dự thảo tuyên ngôn của Công đồng về tự do tôn giáo và hiến chế vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đắc cử trong mật nghị Hồng Y đầu tiên của năm 1978, Đức Hồng Y Karol Wojtyła nói về chức vụ Giáo Hoàng trong một bài giảng ở Ba Lan rằng, tuy đó là một chức vụ cao cả, nhưng đó cũng là một thánh giá rất nặng. Và Ngài cũng nói về Đức Tân Giáo Hoàng rằng, người đã vác lấy thập giá của con người hiện đại. Thập giá của tất cả những căng thẳng và nguy hiểm nảy sinh do những bất công khác nhau như những vụ chà đạp nhân quyền, sự nô lệ hóa nhiều quốc gia, những hình thức mới mẻ của nạn thực dân khai thác bóc lột. Đó là những điều sai trái mà chỉ trong tinh thần thập giá của Chúa Kitô mới có thể sửa chữa được.
Chỉ 33 ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô I qua đời đột ngột, và thánh giá giáo hoàng được đặt lên vai Đức Hồng Y Karol Wojtyła. Chưa đầy 3 năm sau đó, ngày 13 tháng 5 năm 1981, lễ Đức Mẹ Fatima, Đức Gioan Phaolô II đã trải qua kinh nghiệm gần kề với cái chết, khiến cho Ngài gia tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ. Tên Mehmet Ali Aca, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắn Ngài trọng thương tại quảng trường Thánh Phêrô. Sinh mạng của Đức Giáo Hoàng như ngàn cân treo sợi tóc, và việc phục hồi của Ngài rất chậm. Đức Gioan Phaolô II xác tín rằng chính Đức Mẹ đã cứu Ngài, đã làm chệch đường đạn của tên giết mướn chuyên nghiệp, không cho vào cơ vận sinh tử. Về sau, Ngài đi hành hương Fatima và cho gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ viên đạn đã được rút ra từ cơ thể của Ngài. Nhiều năm sau đó, Đức Gioan Phaolô II đã công bố bí mật thứ 3 Fatima, mô tả thời kỳ đau khổ của giáo hội và một giám mục mặc áo trắng bị bắn ngã, một hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng Sát Tín là có liên hệ với cuộc mưu sát mà Ngài đã phải chịu. Đời sống cầu nguyện riêng của Đức Gioan Phaolô II rất nồng nhiệt, và những người viếng thăm được tham dự thánh lễ ban sáng trong nhà nguyện nhỏ ở dinh tông tòa đều mô tả Ngài hầu như bị chìm đắm trong một hình thức suy niệm thần bí. Ngài cầu nguyện với sách phụng vụ các giờ kinh, dành thời giờ cho việc chiêm niệm trong thinh lặng và thờ lạy mình Thánh Chúa. Ngài thường xuyên đọc kinh Mân Côi, và chính Ngài đã thêm năm màu nhiệm sự sáng vào hình thức truyền thống của kinh này. Đức Gioan Phaolô II cũng coi trọng việc thực hành khổ chế. Trong một cuốn sách xuất bản sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, Đức ông Slavomir Ode, thỉnh nguyện viên án phong thánh, cho biết Đức Cố Giáo Hoàng nhiều khi nằm trên sàn nhà, giang hai tay cầu nguyện cả đêm. Người cũng ăn chay trước khi truyền chức linh mục hoặc giám mục và đánh tội bằng một thắt lưng. Đức Gioan Phaolô II cũng là người có lòng sùng kính đối với lòng từ bi Chúa, theo phong trào do nữ tu Faustina Kowalska cổ võ, theo mặc khải của Chúa dành cho chị. Chính lòng sùng mộ này đã dẫn đến việc ban hành thông điệp thứ hai của Đức Gioan Phaolô II với tựa đề Dives in Misericordia, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, hồi năm 1980. Đức Thánh Cha đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc chân phước năm 1993, và 7 năm sau đó, Ngài đã ghi tên chị vào sổ bộ các thánh, đồng thời ấn định Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh là Chủ nhật kính lòng từ bi Chúa.
Trong gần 27 năm làm giáo hoàng, Ngài đã tôn phong 482 vị hiển thánh, vượt quá tổng số các thánh được các vị tiền nhiệm của Ngài tôn phong. Qua sự kiện đó, cùng với các lễ phong chân phước, Ngài nhấn mạnh ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu, và hơn một lần Đức Cố Giáo Hoàng đã nói, không bao giờ có đủ các thánh. Ngài xác tín rằng nhiều khi Thiên Chúa nói với thế giới qua những người đơn sơ ít học. Thánh nữ Faustina là một trong số những người ấy, cả thánh Juan Diego, thổ dân Mexico, được Đức Mẹ Guadalupe hiện ra. Thế giới biết đến Đức Gioan Phaolô II rộng rãi, một phần cũng nhờ các chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại 129 quốc gia. Đối với Ngài, đó là những cuộc du hành tinh thần như Ngài đã nói với các cộng sự viên thân tín hồi năm 1980. Đó là những cuộc hành trình đức tin và cầu nguyện, và trọng tâm của chúng luôn là sự suy niệm và công bố lời Chúa, cử hành thánh thể và khẩn cầu Đức Mẹ Maria. Đức Gioan Phaolô II không bao giờ quên sứ mạng trước tiên của mình là một linh mục. Trong những năm cuối đời, Ngài thường lặp lại rằng điều giữ gìn Ngài không phải là quyền bính giáo hoàng, nhưng chính là sức mạnh tinh thần xuất phát từ ơn gọi linh mục. Ngài nói với 300.000 bạn trẻ hồi năm 1997 rằng, với thời gian qua đi, điều quan trọng và đẹp nhất đối với cha chính là cha được làm linh mục từ hơn 50 năm qua, vì mỗi ngày cha có thể cử hành thánh lễ. Trong những năm cuối đời, Đức Gioan Phaolô II chịu đau khổ vì bệnh Parkinson, bệnh xương khớp và các thứ bệnh khác. Các thứ bệnh này trở nên thành phần cuộc hành trình thiêng liêng của Ngài, chứng tỏ trước mặt công chúng một cách khác thường ý chí của Ngài sẵn sàng chấp nhận thánh giá. Qua việc tôn phong chân phước ngày 1 tháng 5 tới đây, giáo hội không đề nghị cho các tín hữu một vị giáo hoàng đầy hiệu năng, nhưng như một tín hữu Kitô gương mẫu làm chứng về sự thánh thiện nội tâm trong một thế giới thường nhật, một vị đã dùng lời nói và việc làm thúc đẩy tha nhân tin tưởng, hy vọng và yêu thương.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Chân dung tinh thần của Đức Gioan Phaolô II. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện ông Pocket Du làm chứng cho quyền năng cứu độ của khổ đau.
Beppe Pocket Du không bao giờ quên được ngày 16 tháng 12 năm 1970, khi mới vừa 18 tuổi, cái tuổi đầy nhựa sống, yêu đời và yêu người. Lúc ấy, Beppe là một thành viên phong trào tổ ấm trên quê hương là đảo Sardinia thuộc lãnh thổ Italia. Biệt tài của Beppe là thu hút người trẻ trong mọi sinh hoạt và là một người lãnh đạo tài tình. Thế nhưng, ngày 16 tháng 12 ấy, định mệnh của BP đi vào một khúc quanh khi chiếc xe gắn máy BP đang điều khiển đi đến nhà ga Porto Torres. Vì trời mưa lớn, đã tông vào hông một chiếc xe vận tải đậu bên đường khiến anh bị tung lên cao rồi rơi xuống đất. Cột sống đập mạnh trên đường. BP bị thương trầm trọng đến độ người ta nghĩ là anh khó lòng qua nổi, và nếu có thoát chết đi nữa thì anh cũng phải chịu cảnh tê liệt toàn thân suốt đời. Hồi tưởng lại lúc ấy, BP nói, tôi còn nhớ rõ như in trong trí rằng, từ mấy tháng trước đó, tôi sống trong một thời điểm khô cạn tinh thần thật lạ thường đối với tôi. Khô cạn đến độ khoảng 20 ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã than van với Thiên Chúa. Lạy Chúa, con đã dâng hiến tất cả mọi sự cho Ngài, Ngài còn muốn gì thêm nữa đây? Con xin Chúa một lời đáp trả, bằng không thì con đành chào biệt Chúa vậy. Khi tông xe, bị tung lên cao và rơi xuống đất, tôi ý thức rõ ràng là mình sắp chết. Tôi thấy có hai tấm gương đối diện nhau xuất hiện trong đầu óc tôi. Một tấm phản ánh thách đố tôi nêu ra với Chúa 20 ngày trước đó. Còn tấm kia mang chút hơi thở sự sống còn tồn đọng trong tôi. Tôi xác tín rõ ràng là Chúa đang chờ đợi nơi tôi điều gì đó, và tôi đã thưa vâng với Ngài. Và hai tấm gương đã chồng lên nhau thành một. Tôi nhớ kỹ là khi thị kiến nói trên dần biến đi, tôi đã nhận được một niềm an bình lạ thường, một niềm an bình không thể tưởng tượng nổi, cho dù thân xác tôi lúc ấy đang phải chiến đấu giữa cái chết và sự sống. Vào thời ấy, trên đảo Sardinia không có những trung tâm điều trị phục hồi người bị tê liệt vì tai nạn trầm trọng như BP. Nhờ sự can thiệp của chị Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào tổ ấm, cùng với sự liên đới của các thành viên phong trào, BP được đưa sang điều trị tại trung tâm hồi phục của giáo sư bác sĩ Rossier ở Geneva bên Thụy Sĩ. Chính bác sĩ Rossier cũng là một người bị tê liệt. Nhờ những săn sóc thích đáng, BP đã phục hồi được nhiều khả năng tự túc tự cường. Và trong mọi thử thách gay go sau khi gặp nạn, BP luôn luôn cảm nhận được niềm an bình thánh thiêng. Suốt thời gian điều trị, BP nhận được sự thăm hỏi khuyến khích của rất nhiều người bạn mới, và dần dần BP thấy rõ được con đường Chúa muốn anh đi, đó là trong tư cách một người tàn tật, nêu cao chứng tá và kêu gọi người tàn tật làm chứng cho giá trị cứu chuộc của khổ đau, theo gương Thầy Chí Thánh. Lời kêu mời đó cũng được đặc biệt hướng đến những kẻ tàn tật, hãy kết hiệp khổ đau đang phải chịu với khổ đau của Thiên Chúa, vùng lên, thoát ra ngoài khuynh hướng muốn tự cô lập của mình để đi đến với tha nhân. 41 năm sau ngày bị tai nạn, BP Pocketdu làm việc tích cực trong tư cách là chuyên viên kỹ thuật chỉnh hình. Ông có thể tự túc tự cường trong mọi công việc cá nhân, tự di chuyển bằng xe lăn. BP cũng là chuyên viên huấn luyện nhân viên hồi phục người tàn tật, chuyên viên đào tạo người tàn tật, cố vấn cho các hội đồng thành phố về chuyên đề bố trí cơ cấu kiến trúc thành phố cho người tàn tật, đồng thời cộng tác với nhiều tổ chức chuyên ngành thiện nguyện về phục hồi và chỉnh hình cho người tàn tật. Trong một lá thư gửi chị Chiara Lubich ngay từ khi còn nằm trong bệnh viện Sassari trên đảo Sardinia sau tai nạn, BP viết như sau. Không bao giờ em có thể tưởng tượng được là chạm đến tình yêu Thiên Chúa lại đẹp đẽ đến thế. Bây giờ thì em xác tín là người đã nghe tiếng em nài van. Tai nạn xảy ra cho em không phải là chuyện tình cờ. Bây giờ, bổn phận của em là phải làm sao để dâng hiến lên Chúa trọn mọi khổ đau cho đến giọt cuối cùng. Em không hề lo sợ chút nào, cho dù có phải ngồi trên xe lăn suốt đời đi nữa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel giáo hội thời cựu ước là người vợ bất trung.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, dân Israel được gọi là phu thê của Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng Israel là một người vợ bất trung vì đã nhiều lần bỏ Gia-vê phu quân của mình để chạy theo các thần ngoại giáo. Israel trở thành một người vợ ngoại tình, một phụ nữ mại dâm, một con đĩ như hai ngôn sứ Hosea và Jeremiah đã tố cáo. Cuộc tình của Thiên Chúa với dân Israel đã được ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 16. Israel được coi như một đứa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và quẳng ra giữa cánh đồng, không được ai thương xót. Ngôn sứ viết, lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra ngươi đã bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Nhưng Thiên Chúa thương xót cứu sống Israel, người làm cho nó nảy nở như hoa ngoài đồng, lớn lên và trở thành một thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà nhưng vẫn trần truồng không mảnh vải che thân. Thiên Chúa đi ngang qua trông thấy và lấy vạt áo để che thân thể lõa lồ của Israel. Người thề nguyện và lập giao ước với Israel, và Israel thuộc về người, và Giave chăm nom săn sóc dưỡng nuôi Israel. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời, nhờ ánh sáng huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Thế nhưng Israel lại không hài lòng với địa vị hoàng hậu, chẳng những không yêu thương Thiên Chúa và trung thành với người. Israel lại còn ỷ vào sắc đẹp và danh tiếng của mình để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường, tức các thần ngoại giáo do các dân tộc khác đem tới. Ngôn sứ miêu tả cung cách hành xử điên dại của Israel như sau. Ngươi đã lấy áo của ngươi mà trang hoàng cho tế đàn nên rực rỡ, và ngươi đàng điếm ở trên các tế đàn ấy. Ngươi đã lấy các đồ trang sức lộng lẫy bằng vàng, bằng bạc, ta đã tặng ngươi mà làm các tượng ảnh đàn ông, và ngươi đàng điếm với chúng. Ngươi đã lấy áo sặc sỡ của ngươi mà mặc cho chúng, lại lấy dầu và hương của ta mà dâng trước mặt chúng. Bánh ta đã ban cho ngươi, tinh bột, lúa miến, mật ong và dầu ta đã dùng để nuôi ngươi, thế mà ngươi lại lấy dâng trước mặt chúng làm hương thơm để làm vui lòng chúng. Nhưng chưa hết, Israel còn học các thói tục man rợ của các dân ngoại là sát tế con cái cho các thần ngoại. Ngươi đem các con trai con gái ngươi đã sinh cho ta mà tế lễ làm của ăn cho chúng. Ngươi hoang dâm như thế chưa đủ sao? Ngươi đã giết và thiêu con cái ta để tế chúng. Trong tất cả các điều ghê tởm, cũng như việc hoang dâm của ngươi, ngươi đã không nhớ đến ngày ngươi còn thơ ấu, lúc ngươi còn trần truồng không mảnh vải che thân, khi ngươi dãy giụa trong máu. Bên cạnh các tội ghê gớm đó, Israel còn xây gò đắp mô để hoang dâm với con cái của mọi dân ngoại khác, vì thế Thiên Chúa mới trách Israel như sau. Sau khi đã làm tất cả những việc xấu xa đó, thật khốn cho ngươi, ngươi lại còn xây gò đắp mô ở khắp phố phường. Ở mọi đầu đường, ngươi xây gò và làm cho nhan sắc của ngươi ra ghê tởm. Ngươi đã hiến thân cho mọi khách qua đường và gia tăng tội hoang dâm của ngươi. Ngươi đã hoang dâm với con cái Ai Cập, những kẻ láng giềng của ngươi có thân hình vạm vỡ. Như thế là ngươi gia tăng tội hoang dâm để chọc giận ta. Israel trở thành một con đĩ ngày càng dâm dục. Này ta giương cánh tay đánh phạt ngươi, ta cắt phần lương thực của ngươi và trao ngươi cho kẻ thù thỏa lòng ham muốn. Ngay cả con gái Philistin cũng phải bẽ bàng về nếp sống ô chọc của ngươi. Dù vậy, ngươi cũng không mãn nguyện, lại còn hoang dâm với con cái Assur. Ngươi hoang dâm với chúng mà vẫn chẳng thỏa lòng. Ngươi đã gia tăng tội hoang dâm trong xứ Kandê, là nơi buôn bán, và ngay cả như thế, ngươi cũng không thỏa lòng. Lòng ngươi mê đắm biết chừng nào khi ngươi hành động như thế, như một gái điếm cuồng si. Phải, Israel là một người vợ cuồng si điên loạn vì phung phí của cải cho các tình nhân, khác với gái điếm chuyên nghề làm điếm để kiếm tiền. Người ta tặng quà cho gái điếm, Còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả tình nhân của ngươi. Ngươi đem quà tặng chúng để từ khắp mọi miền chung quanh, chúng đến mà đàng điếm với ngươi. Như thế khi hoang dâm, ngươi làm ngược với các đàn bà khác. Người đàng điếm không phải là kẻ chạy theo ngươi, mà chính là ngươi. Người trả tiền là ngươi chứ không phải chúng. Và Thiên Chúa bắt buộc phải đánh phạt Israel vì cuộc sống dâm dục thác loạn ấy. Người phán với Israel, hỡi con điếm hãy nghe lời Gia-vê, bởi vì ngươi đã hoàn toàn trần truồng và phơi bày hết mọi phần thân thể ngươi ra trước đám tình nhân, trước tất cả các ngẫu tượng ghê gớm của ngươi, vì ngươi đã đổ máu con cái ngươi mà dâng cho chúng, nên ta sắp tập hợp tất cả các tình nhân của ngươi lại, những kẻ ngươi lấy làm vừa lòng, tất cả những kẻ quý yêu ngươi cũng như tất cả những kẻ ngươi ghen ghét. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp mọi miền chung quanh để trừng phạt ngươi. Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mặt chúng, và chúng sẽ thấy tất cả sự trần truồng của ngươi. Ta sẽ xét xử ngươi như xét xử các phụ nữ ngoại tình và những kẻ mắc tội đổ máu. Ta sẽ làm cho máu ngươi phải đổ ra vì ta phẫn nộ và ghen tương. Ta sẽ trao nộp ngươi vào tay chúng, sẽ phá hủy mô đất của ngươi, triệt hạ gò nồng của ngươi. Chúng sẽ lột áo ngươi ra, lấy các đồ trang sức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi lại trần truồng, không mảnh áo che thân. Chúng sẽ triệu tập đại hội để trừng phạt ngươi. Chúng ném đá ngươi và lấy gươm tàn sát ngươi. Chúng sẽ phóng hỏa đốt nhà ngươi và thi hành án phạt ngươi trước mắt đám đông phụ nữ. Ta sẽ khiến cho ngươi bỏ thói hoang dâm và ngươi sẽ không còn tặng quà cho tình nhân. Rồi ta sẽ nguôi cơn thịnh nộ và không còn ghen tương với ngươi nữa. Ta sẽ nguôi ngoai và không còn giận dữ, bởi vì ngươi không nhớ những ngày thơ ấu và đã gây bực bội cho ta bằng tất cả những điều đó, nên ta sẽ tùy theo lối sống của ngươi mà đối xử với ngươi. Nào ngươi đã chẳng làm điều ô trọc cùng với tất cả những việc ghê tởm đó sao? Trong phần 2 của chương 16, ngôn sứ Ezekiel tiếp tục nói tới cung cách hành xử dâm ô của dân Israel. Nhưng lần này là so sánh với hai vương quốc Samari là chị cả và Sơ-đôm là em gái. Israel không chỉ làm những điều ghê tởm như chúng đã làm, mà còn ra hư hỏng hơn chúng trong mọi lối sống của mình. Tội của Sơ-đôm là kiêu căng, phè phỡn, nó cùng với các con gái sống nhởn nhơ, vô tư lự, không ra tay giúp đỡ người nghèo khổ bần cùng. Chúng tự cao tự đại làm điều ghê tởm, nên đã bị Thiên Chúa xua đuổi đi. Còn Samari, tội nó phạm không bằng một nửa số tội Israel đã phạm, vì các tội lỗi Israel đã phạm nhiều hơn và vì Israel đã gỡ tội cho chúng, nên Israel ra ghê tởm hơn chúng. Israel sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho mọi dân tộc chung quanh, cho con gái Aram và tất cả những kẻ láng giềng, cũng như cho con gái Philistine, những kẻ khinh miệt Israel ở khắp chung quanh. Sự ô chọc và những điều ghê tởm của mình, Israel phải mang lấy vào thân. Tuy nói rằng sẽ đối xử với Israel theo cung cách đối xử của nó là người vợ bất trung đã khinh rể lời thề mà hủy bỏ giao ước hôn nhân để đi ngoại tình và làm điếm, Thiên Chúa vẫn tín trung và tha thứ tất cả cho Israel. Người sẽ nhớ lại giao ước đã lập với Israel thời thanh xuân, và sẽ thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu. Israel sẽ nhớ lại các lối sống của mình mà xấu hổ khi còn các chị và các em mình. Thiên Chúa sẽ cho chúng làm con gái của Israel, nhưng chúng sẽ không được dự phần vào giao ước giữa Thiên Chúa và Israel. Thiên Chúa phán, còn chính ta sẽ thiết lập giao ước giữa ta với ngươi. Bây giờ ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ, và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Điều xảy ra cho Israel, giáo hội, phu thê của Thiên Chúa thời Cựu Ước, cũng có thể xảy ra cho các giáo hội, phu thê của Thiên Chúa thời Tân Ước. Mỗi khi giáo hội hay các thành phần của giáo hội, đặc biệt là hàng lãnh đạo, không trung tín với Thiên Chúa, làm đĩ, đi hoang, chạy theo các thần giả và tôn thờ các ngẫu tượng của trần gian này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tin Việt Nam, thứ Sáu hôm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ kết thúc hội nghị thường niên sau 5 ngày tiến hành. và tham dự lễ truyền chức giám mục cho đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục phó giáo phận Phú Cường. Tripoli, đức cha Giovanni Martelli, đại diện tông tòa Tripoli, tái lên án việc dùng võ lực để giải quyết vấn đề Libya. Alep, đức cha Nazaro, đại diện tông tòa giáo phận Alep bên Syria, lo ngại rằng những xáo trộn hiện nay tại nước này đe dọa tương lai của 2 triệu tín hữu Kitô tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia.